Kính thưa cộng đoàn, bài đọc thứ nhất, giáo hội dùng lời Mô-xê để nhắc nhở chúng ta phải nhìn lại lịch sử cứu độ để mà cảm thấy tình yêu của Chúa dồi dào đối với chúng ta như thế nào. Đối với người Do Thái thời xưa đó, thì bắt đầu bằng chuyện Thiên Chúa giải thoát họ khỏi nô lệ Ai Cập. Còn đối với chúng ta đó, bắt đầu bằng chuyện chính con Thiên Chúa nhập thể đã mang vào mình tất cả gánh nặng của chúng ta, tội lỗi của chúng ta, tất cả những cái điều tiêu cực của chúng ta, Chúa Giê-xu đã mang vào thân và Ngài đã đưa nó lên thập giá, chịu đóng đinh với người. Tóm tắt lịch sử là như vậy. Vậy thì cũng như ngày xưa ông Mô-xê kêu nài dân Chúa Israel phải nhìn lại tình thương của Chúa mà luôn luôn cố gắng trung thành với Chúa. Thực sự lịch sử cho thấy Israel đã luôn luôn phản bội, đối lại Chúa luôn luôn thương yêu, luôn luôn tha thứ. Nhưng mà cái tình yêu của Chúa chỉ đến được với con người khi con người thành tâm mở lòng mình ra để đón nhận tình yêu đó. Ông bà anh chị em biết lịch sử cho thấy rằng cuối cùng trong cái giờ nghiêm trọng nhất, quan trọng nhất, khi Chúa Giê-xu đến trần gian thì họ đã không nhìn nhận người, cho nên Chúa Giê-xu đã chịu chết một cách vô ích đối với cái dân khốn khổ đó. Cho nên bây giờ với tư cách là dân tộc Do Thái, họ vẫn xa lìa Chúa, và phải nói rằng là đa số là họ thù địch với Chúa Giê-xu, với thập giá Chúa Giê-xu. Còn chúng ta, đấy là bài học cho chúng ta, nhìn lại tình thương của Chúa trong cuộc khổ nạn của người. Hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu bắt đầu đi vào cái thời gian gọi là chuẩn bị cho mầu nhiệm thập giá. Chúa Giê-xu lên hoang địa sống 40 ngày không ăn uống gì cả. Kể ra về phương diện tự nhiên Chúa Giê-xu khỏe thật đấy, một tháng không ăn gì hết, mà sau đó thì Ngài mới cảm thấy đói. Nhưng mà chính vì cái chuyện mà cảm thấy đói như vậy cho nên ma quỷ nó lợi dụng. Tất nhiên con người phải quan tâm đến cái sức khỏe, đến cái sự sống của mình. Thế nhưng mà cái sự quan tâm đó chắc chắn không phải là tự mình lo lấy được. Cho nên ma quỷ nó thấy Chúa Giê-xu đói và cần ăn thì nó bảo rằng Ngài dư quyền năng. Thế thì Ngài dùng quyền đó để mà tự mình làm phép lạ, biến đá thành bánh để mà ăn. Thế thì Chúa Giê-xu đã khước từ. Ma quỷ nó khôn khéo, nó dùng lời Chúa để nó cám dỗ người. Nhưng mà chính Chúa Giê-xu lại dùng lời Chúa để đối lại. Vấn đề quan trọng là con người là quản lý của Chúa thôi. Đối với bản thân mình, đối với cuộc đời mình chỉ là quản lý. Nếu đã là quản lý thì điều khiển công việc theo ý chủ chứ không theo ý mình. Ma quỷ thì nó muốn Chúa Giê-xu tự lập, muốn Chúa Giê-xu tự mình giải quyết vấn đề đói. Thế nhưng mà Chúa Giê-xu, Ngài biết rõ Ngài có quyền. Thế nhưng mà điều quan trọng đối với Ngài là ý muốn của Cha. Cho nên Ngài dùng lời Chúa để đáp lại ma quỷ. Và Ngài luôn luôn làm gì thì làm, Ngài luôn luôn nghĩ đến Cha muốn gì. Thế thì đó là cái mẫu gương cho chúng ta. Vào mùa chay nhắc nhở chúng ta những điều đó. Mình phải lo cho cuộc sống của mình, mình phải lo cho hạnh phúc của mình. Nhưng mà tất cả những cái đó phải đặt dưới cái tiêu chuẩn là ý của Chúa. Chắc chắn Chúa không muốn chúng ta khổ sở, vùi dập chúng ta trong đói khát, trong khốn khổ này khác. Nhưng mà điều quan trọng đó là chúng ta phải tin tình yêu của Chúa, chúng ta phải tin sự quan phòng của Chúa. Chúa không để chúng ta đói nếu chúng ta biết thật sự dùng lòng tin mà phó thác cho Chúa. Tất nhiên chúng ta không phải cứ ngồi đấy mà ăn, chờ đợi phép lạ để mà sống, không phải. Thế nhưng mà điều quan trọng đó, bổn phận chúng ta phải làm theo như Chúa đã sắp đặt cho chúng ta. Mỗi người có cái bổn phận của mình phải sống với bổn phận đó. Nhưng mà trong khi mình thi hành bổn phận thì chủ yếu là mình tìm ý Chúa, cố gắng thi hành bổn phận theo ý muốn của Chúa. Đó là điều Chúa Giêsu đã làm và Ngài để lại cho chúng ta. Và ngay cả những lúc coi như là chết đói đến nơi rồi, Chúa Giêsu vẫn tin tưởng rằng Cha Ngài có cách để Ngài thương yêu, gìn giữ chúng ta. Có điều là Chúa để cho chúng ta gặp những cái khó khăn như vậy để tôi luyện lòng tin của chúng ta, không hẳn là để thử thách chúng ta, cho bằng để làm cho lòng tin của chúng ta vững hơn, mạnh hơn. Càng khó khăn thì càng tin tưởng, và càng tin tưởng thì chắc chắn Chúa sẽ đáp lại gấp bội những điều chúng ta cần, những điều chúng ta mong ước. Mùa chay là mùa cầu nguyện, là như thế. Cầu nguyện để biết ý muốn của Chúa, cầu nguyện để có can đảm quảng đại theo ý muốn của Chúa. Tất nhiên Hội Thánh đã nhắc nhở chúng ta để cho cái lời cầu nguyện đó thật sự nó là những cái gì đẹp lòng Chúa và làm cho Chúa được tôn vinh, thì chúng ta phải nghĩ đến cái điều thứ hai, đó là yêu thương bác ái đối với người khác. Giáo hội kêu gọi chúng ta không hẳn là hãm mình ép sát theo cái kiểu nghĩa là chỉ làm khổ mình, mà hãm mình ép sao theo cái nghĩa là chúng ta giảm bớt những cái tiện nghi, những cái thỏa thích ý riêng vì người nghèo, để giúp đỡ những người cần có miếng cơm ăn, có manh áo mặc. Xin cho mỗi người chúng ta sống những ngày này với cái tinh thần đó, luôn luôn phát triển, luôn luôn tăng cường cái lòng tin vào tình yêu Chúa, vào thánh ý Chúa, và luôn luôn tìm cách để mà đáp lại thánh ý Chúa trong cuộc sống của mình. Và cụ thể là chúng ta bộc lộ lòng tin, lòng yêu mến, sự phó thác trong cái chuyện mình nghĩ đến người nghèo, mình nghĩ đến người cần được giúp đỡ ngay bên cạnh mình và nhiều chỗ khác, nơi khác, cách khác. Làm sao đó để chúng ta giảm bớt một chút những cái tiện nghi của riêng mình để mà giúp đỡ những người cần chúng ta giúp đỡ. Xin Chúa thương chúng ta, cho chúng ta sống những ngày này không phải một cách nhăn nhó khổ sở, mà một cách vui vì chúng ta cảm thấy tình yêu của Chúa, và chúng ta được hưởng tình yêu của Chúa, chúng ta hiểu được tình yêu của Chúa, thì chúng ta biết chia sẻ tình yêu đó cho người khác, từ những người trong gia đình, từ những người bên cạnh chúng ta, cho đến những người nghèo, ở những người ngoài, và đặc biệt là những người cần được chúng ta thương yêu giúp đỡ, những người đau khổ, đói kém, bệnh tật, vân vân. Xin Đức Mẹ cũng nâng đỡ chúng ta trong cái công việc đó.